là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đến đoàn viên người lao động của các cấp công đoàn. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Từ nay đến hết năm 2020, huyện Yên Bình phấn đấu thu ngân sách đạt trên 213 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chi cục thuế Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý tốt từng nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các chính sách pháp luật thuế mới, thực hiện cải cách hành chính. Phối hợp với các xã thị trấn rà soát các nguồn thu, đề xuất các giải pháp cụ thể và đôn đốc thu nợ tiền thuế và các nguồn thu ổn định hàng tháng để phấn đấu hoàn thành dự toán. Huyện Yên Bình cũng sẽ tiếp tục rà soát nắm diễn biến của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát phân loại nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ì nợ thuế. Cùng với đó, huyện Yên Bình chủ động phối hợp với các ngành liên quan rà soát các khoản thu từ đất, tập trung đẩy nhanh việc phát triển quỹ đất và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong từng thời điểm.
Từ đầu năm đến nay, Hội cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái đã nhận ủy thác với các ngân hàng tạo điều kiện cho gần 18.500 hội viên vay vốn, dư nợ đạt gần 704 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này đã giúp nhiều hội viên có điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Đến nay đã có 53 doanh nghiệp vừa và nhỏ do cựu chiến binh làm chủ, 11 hợp tác xã, 137 tổ hợp tác, 56 trang trại, 874 gia trại, gần 100 hộ kinh doanh dịch vụ, 3 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện. Đồng thời tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng nghìn lao động là cựu chiến binh, con em cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân địa phương. Thời gian tới, Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác ủy thác, tạo điều kiện về vốn cho hội viên vươn lên phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái đã phối hợp với Tòa Nhân dân thành phố tổ chức phiên tòa áp dụng theo thủ tục rút gọn với hình thức số hóa hồ sơ vụ án. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của ngành Kiểm sát Nhân dân Yên Bái thực hiện chương trình này. Thực hiện chỉ thị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác số hóa hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa Nhân dân thành phố tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự áp dụng theo thủ tục rút gọn với hình thức số hóa hồ sơ vụ án Trần Tuấn Anh phạm tội trộm cắp tài sản, trong đó có công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Đây là phiên tòa đầu tiên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Yên Bái sử dụng thiết bị công nghệ thông tin để trình chiếu tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh trong quá trình xét xử. Việc số hóa hồ sơ vụ án là bước đột phá lớn trong công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát và tòa án cung cấp. Những phiên tòa sử dụng hồ sơ bản án được số hóa và chứng cứ điện tử đều cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng dễ khai thác, nghiên cứu, bảo đảm chính xác, nghiêm minh trong xét xử, áp dụng tốt nhất nhu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp. Qua đó cũng góp phần nâng cao tính thuyết phục đối với những người tham gia tố tụng, nâng cao về kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên, giáo dục pháp luật sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện số hóa hồ sơ còn tiết kiệm chi phí cũng như thuận lợi cho việc lưu trữ hồ sơ.
Sau hơn 100 ngày mở đợt cao điểm vận động thu hồi phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã vận động thu hồi được 385 khẩu súng các loại, 51 quả lựu đạn, bom mìn, đầu đạn, 42 kg thuốc nổ, 32 công cụ hỗ trợ các loại. Lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn đối tượng, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời tổ chức hơn 4.500 buổi tuyên truyền với hơn 4.700 lượt người tham gia, tổ chức cho trên 750.000 người ký cam kết không chế tạo, sửa chữa, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Thời gian tới, lực lượng công an trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp có liên quan đến việc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các cấp các ngành và quần chúng nhân dân nhận thức rõ mối nguy hiểm từ những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, từ đó đồng hành cùng lực lượng chức năng trong công tác vận động thu hồi.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Trạm Tấu quan tâm trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, đó là phương hướng xây dựng và phát triển Yên Bái trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo động lực theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong các nhóm tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030. Quan tâm đến nội dung này, nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân đã đóng góp ý kiến, ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại huyện Trạm Tấu.
bày tỏ quan điểm đồng tình ủng hộ với phương hướng xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, ông Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết thêm.
Theo tôi nghĩ thì tỉnh Yên Bái sẽ có mấy cái lợi thế rất lớn trong cái việc triển khai thực hiện cái mục tiêu đó. Thứ nhất, đó là có sự đoàn kết thống nhất cao từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho đến cấp cơ sở, cho đến cán bộ đảng viên đều đồng thuận với cái mục tiêu đó. Thứ hai, chúng ta có một cái cơ sở vững chắc trong cái phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua, mà đặc biệt là cái kết quả phát triển đó đã được thể hiện rất cao trong cái báo cáo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Thứ ba là chúng ta được sự quan tâm lớn của các đồng chí lãnh đạo trung ương và các ban bộ ngành trung ương đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái mục tiêu đó và tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2020-2025 với sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố thì chúng ta với cái sự đoàn kết thống nhất cao của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thì chúng ta hoàn toàn đạt được cái mục tiêu này.
Bà Phạm Thị Thanh Lê, Phó trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy Trạm Tấu cho biết thêm.
Nhiệm vụ trọng tâm xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc ấy của tỉnh Yên Bái chúng ta đã đưa ra ấy, thì tôi thấy là đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là kỹ lưỡng rồi, phù hợp sát tình hình thực tế với của tỉnh chúng ta rồi, từng địa phương rồi. Là một huyện vùng cao ấy thì như các đồng chí cũng biết, với cái trình độ dân trí này, cái sự hiểu biết của bà con nhân dân thì trước đây thì có thể nói là hạn chế, nhưng đến thời điểm hiện nay thì cũng đã có cái sự nhận biết, hiểu biết nhờ cái sự tuyên truyền vận động đấy đồng chí ạ, thì đã phát triển, đã có cái nâng được cái tầm hiểu biết lên, bà con nhân dân cũng đã tiếp thu, tiếp cận được với những cái kiến thức, kỹ năng trong cả cái phát triển kinh tế này, rồi là trong cái thực hiện hương ước quy ước thương bản ấy, thì người ta cũng đã nắm bắt được rất là nhiều rồi, thì tất cả những cái đấy thì đã là sự lựa chọn, thì đã nghiên cứu rất kỹ rồi, thì tôi nghĩ là rất là phù hợp thôi. Đặc biệt là đối với huyện Trạm Tấu chúng tôi thì cái xanh hài hòa thì tôi nghĩ là đây là rất là phù hợp với huyện Trạm Tấu chúng tôi.
Ông Vũ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho rằng xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc là phương hướng đúng đắn góp phần xây dựng quê hương Yên Bái, ông Vinh nói.
Còn về chủ đề đại hội của Đảng bộ tỉnh với ý nghĩa là xây dựng xanh, sạch, đẹp, bản sắc và hạnh phúc thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi xác định đây là một cái chủ đề và với cái nội dung rất là ý nghĩa đối với đồng bào các dân tộc trên Trạm Tấu hiện nay. Cái thứ nhất là ở trên địa bàn thị trấn Trạm Tấu thì chúng tôi cũng đang có cái định hướng của huyện cũng như của tỉnh là xây dựng các cái khu du lịch. Thì với cái chủ đề như vậy thì chúng tôi rất thấy rất là ý nghĩa. Thì qua cái chủ đề này cũng như cái ý nghĩa như vậy thì cũng mong các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để chúng tôi phát triển. Thứ nhất là về trồng rừng, để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, rồi là phát triển du lịch. Để từ đó tạo ra một cái môi trường xanh, sạch, đẹp và phát triển kinh tế trên địa bàn để ngày càng được phát triển và từng bước xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với trên 42.000 đoàn viên người lao động, trong những năm qua, công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng quan tâm. Đã có nhiều phong trào hoạt động thiết thực ý nghĩa được triển khai, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành Yên Bái ở tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã nhiều năm nay, chị Phạm Thị Khuy cùng các công nhân luôn nhận được sự quan tâm động viên kịp thời của tổ chức công đoàn cũng như ban giám đốc công ty. Là lao động nữ, lại làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc với công việc chính là bốc dỡ, sắp xếp gạch vào vị trí tập kết để phục vụ cho các công trình xây dựng. Do đó, chị Khuy đã được chăm lo, đảm bảo các chế độ quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, các ngày lễ Tết thăm hỏi mỗi khi ốm đau. Từ đó giúp chị yên tâm lao động sản xuất, hoàn thành tốt công việc được giao. chị Phạm Thị Khuy, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành Yên Bái, tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Tôi cũng đã làm việc ở đây khá lâu rồi. Thì trong quá trình làm việc ấy thì tôi cũng thấy là công đoàn này, công ty này, ban giám đốc này đều quan tâm đến đời sống chị em công nhân rất là chu đáo. Lãnh đạo thì qua nói chung là quan tâm đến những quyền lợi của đời sống công nhân chúng tôi ấy, những ngày lễ, ngày Tết này, rồi những ngày gì đấy được đều có cái sự là giúp đỡ và tạo điều kiện mọi mặt cho công nhân đầy đủ. Công ty quan tâm đến đời sống chị em nên là bọn chúng tôi là cũng nỗ lực hết mình để làm việc, để hoàn thành nhiệm vụ.
Ông Lương Quang Điện, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành Yên Bái, tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Đối với cán bộ công nhân viên trong công ty thì cũng hướng đến là cái đầu tiên nhất là tạo điều kiện. Đấy, là tạo điều kiện là cái công ăn việc làm cho tất cả là anh em bà con, là những người lao động, một là bộ đội xuất ngũ, hai là những người đã được đi đào tạo trong các trường lớp mà về chưa tạo điều kiện không có công ăn việc làm thì cũng có việc làm ở trong địa bàn huyện Yên Bình. Hai nữa là trong công ty thì trong quá trình sản xuất thì cũng đảm bảo được, một là cái đời sống này, hai nữa tất cả mọi cái vấn đề về phúc lợi xã hội, về bảo hiểm, đấy, về cái chế độ hưởng thì là công ty đã đảm bảo được, và anh em là ai trong công ty là cũng muốn là gắn bó lâu dài đối với công ty. Thì công ty chúng tôi là cũng mong tất cả mọi các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để công ty chúng tôi, một là sản xuất một ngày thêm nó phát triển, hai nữa là tạo nhiều công ăn việc làm cho anh em.
Với phương châm hướng về cơ sở vì lợi ích đoàn viên, người lao động, từ đầu năm đến nay, các tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Tiêu biểu như công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến ở tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp công trình giao thông, thủy lợi, điện. Thời gian qua, công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho 130 người với mức thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng một người một tháng. Công nhân người lao động được trang bị bảo hộ lao động. Việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động thường xuyên được quan tâm. Bên cạnh đó, công đoàn công ty cũng đã ký kết thỏa ước lao động tập thể để chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên người lao động, kịp thời thăm hỏi động viên những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, công đoàn công ty đã vận động xây dựng các loại quỹ như quỹ xã hội công đoàn, quỹ phòng chống COVID-19 đạt gần 80 triệu đồng. Ông Đỗ Hùng Thịnh, Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến, tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Công ty mà rất là quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên. Cho nên là năm nào công đoàn chúng tôi cũng tham mưu để công ty có tháng lương thứ 13 cho anh em để được sử dụng trong cái dịp Tết. Và thưởng xếp loại ABC do công đoàn chúng tôi tổ chức các phong trào thi đua hàng tháng, bình xét thi đua thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua để mà bình xét các cái phong trào thi đua đó để đề nghị trên khen thưởng, đồng thời cũng quan tâm để xem gần gũi để xem, phát hiện ra những đồng chí nào có những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để chúng tôi đề nghị trên có cái phần thăm hỏi kịp thời để động viên các đồng chí đó khắc phục những khó khăn.
Là công ty chuyên tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây, trạm biến áp và sản xuất cổ điện. Thời gian qua, cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh, công đoàn công ty cổ phần Hồng Nam ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã đảm bảo cơ bản các quyền lợi cho đoàn viên người lao động. Hiện tại, công ty có trên 40 lao động với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng một người một tháng. Công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt. Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chế độ tiền lương, các ngày lễ Tết thăm hỏi người lao động ốm đau vẫn được công đoàn cũng như công ty đảm bảo kịp thời, giúp người lao động yên tâm làm việc. Anh Ngô Văn Ninh, công nhân công ty cổ phần Hồng Nam, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, nói:
Ban lãnh đạo công ty và công đoàn thể của công đoàn của công ty chăm lo của anh em, cuộc sống của anh em rất đảm bảo, thứ nhất là bữa ăn, thứ hai là đến đời sống sinh hoạt của từ anh em toàn bộ công nhân cho đến các con của công nhân, bởi vì là theo những ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế của cháu và những ngày sinh nhật và những cháu được học giỏi, cũng được nhà trường công ty là tổ chức thăm hỏi và giúp đỡ động viên kịp thời tinh thần cho anh em để anh em là đảm bảo làm tốt hơn trong công việc. Mình cảm thấy như thế là đáp ứng đầy đủ của anh em công nhân, còn anh em công nhân cố gắng để làm để làm sao ví dụ như là mọi năm được thưởng thêm tháng thứ 13 đấy là 7 triệu, 10 triệu ấy, nhưng bây giờ mình muốn làm sao bọn mình, em mình muốn điều khiển anh em một công ty là muốn công ty là thu xếp và cho được thêm anh em đồng tiền thưởng thêm nữa thì anh em cảm mừng và cố gắng phấn đấu.
Chị Lê Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hồng Nam, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Công đoàn công ty cũng đảm bảo các chế độ cho người lao động như là thăm hỏi hoặc là các cái đảm bảo bữa ăn ca hoặc mỗi năm công ty cũng tổ chức cho người lao động đi tham quan du lịch một lần. Trong cái thời gian tới thì là ban chấp hành công đoàn sẽ phối hợp với ban giám đốc công ty tích cực hơn nữa để chăm lo cho đời sống người lao động được tốt hơn. Mong muốn là các anh chị em trong công ty cùng người lao động gắn bó và xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.
Thực hiện chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, từ đầu năm đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết, tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân, hoàn thiện hồ sơ làm hai nhà mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức người lao động như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mới đây, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tổ chức chương trình hướng dẫn an toàn giao thông, kiểm tra xe và thay dầu miễn phí cho đoàn viên công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết:
Hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái và 4 năm thành lập Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, thì Công đoàn các khu công nghiệp cũng đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình để bảo dưỡng thay dầu miễn phí xe máy cho đoàn viên công nhân lao động, cũng như tổ chức ăn cơm ca cùng đoàn viên công nhân lao động, giám sát chất lượng các bữa cơm ca, cũng như giám sát các công đoàn cơ sở, trong đó các doanh nghiệp còn nợ động bảo hiểm xã hội. Và đến thời điểm này thì trong 26 chỉ tiêu tỉnh giao thì khu công nghiệp cũng đã hoàn thành gần 50% các chỉ tiêu đó. Trong đó thì có trọng tâm các chỉ tiêu đó là giúp đoàn viên thoát nghèo theo chương trình 190, cũng như là giám sát các đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội, cũng như là thực hiện tốt cái công tác nâng cao cái trình độ tay nghề cho đoàn viên công nhân lao động. Và trong 6 tháng cuối năm thì tiếp tục thực hiện tốt cái công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên để xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, cũng như là thực hiện tốt cái công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, cũng như là công tác phát triển đoàn viên, thành lập các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Đó chính là phần việc thiết thực nhất để kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý trên 42.000 đoàn viên người lao động sinh hoạt tại 983 công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng với sự hỗ trợ của chính phủ và địa phương, các doanh nghiệp đã chủ động có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. Các hoạt động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động vẫn diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Trong đó đã hỗ trợ xây 6 nhà mái ấm công đoàn cho các hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 180 triệu đồng. Thăm hỏi tặng 250 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trợ cấp khó khăn cho 74 hộ gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ốm đau bệnh tật. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng 595 suất quà với số tiền 346 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái để phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 73 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhân rộng phong trào trong các cấp công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. Đến nay đã có 918 công trình phần việc trị giá trên 50 tỷ đồng được triển khai thực hiện. Ngoài ra, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào hiến máu tình nguyện cũng thu hút đông đảo đoàn viên người lao động tham gia. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái nói:
trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Công đoàn các cấp gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cái nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là tập trung làm tốt cái công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn cung cấp, tập trung công tác thu đoàn phí, kinh phí công đoàn, tạo nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động thiết thực, sâu rộng trong công nhân viên chức lao động, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh Yên Bái.
Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về đoàn viên công nhân người lao động, các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn quan tâm nhiều hơn tới đời sống tinh thần, giúp đoàn viên người lao động yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh. Tiếp theo chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau 7 năm triển khai, chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2013-2018 kéo dài từ tháng 6-2020, chương trình Tây Bắc đã đưa ra những kết quả nghiên cứu ứng dụng làm cơ sở triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm theo nhu cầu của nhiều địa phương.
Là một trong những vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khó khăn, đặc thù đa dạng tộc người cao, luôn có tỷ lệ nghèo đói cao nhất cả nước, nên Tây Bắc vẫn lúng túng với câu hỏi có tiềm năng gì để phát triển trong suốt nhiều năm qua. Chương trình Tây Bắc đặt ra mục tiêu đánh giá các nguồn lực của vùng để đưa ra mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp, nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp khoa học để phát huy các nguồn lực riêng có ở đây. Sau 7 năm thực hiện, chương trình đã điều phối và thu hút 40 tổ chức và tổng số 600 nhà khoa học đăng ký tham gia chủ trì thực hiện đề tài đến từ nhiều tổ chức khoa học công nghệ trong cả nước. Có 200 tổ chức khoa học lớn tham gia phối hợp thực hiện, trong đó có 12 sở ngành thuộc các tỉnh vùng Tây Bắc. Toàn bộ 58 đề tài dự án thuộc chương trình được tiến hành có độ tin cậy cao, các phương pháp nghiên cứu triển khai, cách tiếp cận phong phú đa dạng hiện đại hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của từng nhiệm vụ. Đặc biệt để bám sát định hướng ứng dụng phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kinh tế xã hội của các địa phương trong vùng, chương trình có điểm mới là có sự tham gia tích cực ngay từ đầu của chính quyền địa phương, các đoàn thể doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nhà khoa học trong vùng, vừa với tư cách là cộng tác viên, là người đặt hàng, người đánh giá và vừa là người trực tiếp sử dụng kết quả của chương trình. Nhờ những nỗ lực đó, nhìn về tổng thể, chương trình Tây Bắc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh đánh giá, nhiều kết quả từ các nhiệm vụ nghiên cứu đã và đang được chuyển giao, bàn giao cho các ban bộ ngành địa phương. Tiêu biểu là các kết quả về Bộ Cơ sở Dữ liệu Liên ngành, các luận cứu khoa học, các khuyến nghị, phục vụ xây dựng điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển bền vững đảm bảo quốc phòng an ninh. Các mô hình tiêu chí và bản đồ quy hoạch phát triển bền vững vùng, các mô hình về sinh kế, nuôi trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hầu hết các mô hình dự án đều rất thiết thực với đời sống của người dân các tỉnh có điều kiện khó khăn nhất các khu vực miền núi phía Bắc như lọc nước, dự báo thời tiết tiểu vùng và cháy rừng, bầu ươm cây tự hủy, di thực và bảo tồn một số loài cây dược liệu quý. Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới chỉ là cơ sở khoa học ban đầu để đánh giá xác định tiềm năng của các nguồn lực ở vùng. Các mô hình và triển khai tại vùng chưa có đủ thời gian để phát huy hết các giá trị. Nhiều đề tài đã cung cấp luận cứu khoa cho phát triển bền vững của vùng nhưng chưa đủ thời gian và nguồn lực tài chính để triển khai xây dựng các dự án chuyển giao có sự tham gia của các địa phương doanh nghiệp, theo hướng vùng và liên kết vùng. Nhiều đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển dược liệu, mô hình thí điểm cần thêm thời gian triển khai thử nghiệm 2-3 vụ trồng để xác định tính hiệu quả trước khi chuyển giao và nhân rộng cho người dân và địa phương. Nhu cầu đặt hàng đề xuất nghiên cứu vẫn còn lớn. Ban chủ nhiệm chương trình cho biết, các địa phương trong toàn vùng đã đưa ra tới khoảng 2.000 đề xuất, trong khi số lượng triển khai còn nghiêm tốn mới chỉ dừng lại ở 58 nhiệm vụ. Vì vậy, Bộ Khoa học Công nghệ xem xét quyết định tiếp tục triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2021-2025. Các nhiệm vụ được triển khai trong giai đoạn 2013-2020 sẽ là cơ sở triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm và mở rộng quy mô và nghiên cứu chiều sâu trong giai đoạn 2021-2025.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 265.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình, tất cả chỉ trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.